Đồng Bạc Để Nái, phần thứ 3. Chàng trai thất tình nghĩ ngợi lang man, trong đầu sực lên một dấu hỏi lớn.
Tiền, làm sao có tiền để hỏi cô nàng?
Tụi nằm im, nhưng ba con mối vo ve hoài, ngủ không có được. Trong lúc ông già cũng trăn trở không êm, cả đời làm lụng không đủ tiền cưới vợ cho con, những cái nghề bạc ác nào có ra gì mà không bỏ được. Lão môi ốc tìm phương kế, xưa nay lão cứ ăn phận như nước lớn nước rồng, tới đâu thì tới. Trời tối thì đi ngủ, trời sáng thì thức dậy đéo đục cạo gọt da trâu, cứ thế mà sống qua ngày. Bữa nay thấy thằng con bức rứt đòi hỏi thì lão mới suy tính hơn thiệt. Nhưng cách nào bây giờ? Nhà trống hóc, có món gì để bán? Quả là bán cái thân của lão đây, y có ai thèm mua mà hồng. Bỗng lão chợt nghĩ, ê hay lạ, bảo thằng tụi nó xin một chân cầu thủ trong đội banh lộ tống. Rồi lão gạt bỏ cái ý nghĩ đó ngay, thằng tuổi sức dốc quá, trói gà không quá chặt còn đá nổi ai. Chỉ còn có một nước là đi Trăng Châu, ở đỡ cho cậu Mười, cậu thương người nghèo và cứu giúp họ. Vào được trong đó là làm việc siêng năng, ăn ở tử tế sẽ được con bé thương. Ngày xưa ở bên Tàu, cô Liễu Kim Huê thương chàng trai nghèo khó làm mướn tiết nhân quý, dám lấy áo bông đắt tiền của bố đắp cho chàng ta. Rồi hai bên thành vợ chồng, chồng có đánh giặc lên chức nguyên soái. Đời bây giờ ở xứ mình cũng có thiếu chi cành vàng lá ngọc sánh viên, cùng có nội hoa hẹn. Nhưng rồi cuối cùng lão như tìm ra diệu kế.
Tôi à, tôi
không nghe đáp, chắc nó đã ngủ. Thanh niên thì vậy, hàm hố muốn lấy được nhưng rồi cũng mau quên. Chẳng dè tụi đã trở lại sân hát, tụi đi rảo khắp từ bờ sông tới sau bếp để tìm rỡ, nhưng chẳng thấy cô nàng, hay là thằng nào đó đã quẹo được nàng dắt ra ngoài sân banh tỉ tê. Nghĩ vậy tụi càng bức rứt, tụi lội ra sân banh, bốn bề vắng ngắt. Lại trở vào trên sân khấu, Dảo Kim đang mắng Tiết Đình Sang.
Nó như phụng, mày như gà, mà sao mày lại chê nó?
Tiết Đình Sang ca giọng cổ.
Ê, thiền tế ơi, cháu không thể cùng đưa chủ huynh sát phụ xe mối chỉ ở hồng.
Chống trầu nổi lên ba tiếng khen, người xem cũng vỗ tay rần rần. Vài ông hương chức ném giấy bạc lên sân khấu thưởng cho chàng họ Tiết. Nhưng tuổi không có màng, chàng ta cố tìm cô sở. Chung quanh đình, nhiều cụm người bu quanh những ngọn đèn dầu leo lét, tiếng vui cười ồn ào nổi lên từng chập từng nơi. Người ta đang cờ bạc hoặc bán hàng rong, họ tìm cách móc túi nhau từ đồng xu trở lên. Tụi đi lại chỉ bán cháo gà.
À, bà nhiên tô vậy chị? Hai xu.
Tụi giật mình đánh thoát, nếu không hỏi trước ngồi xuống ăn đại, đứng dậy không đủ tiền trả, lại bị lôi lưng. Trong túi của tụi chỉ có xu rưỡi, thôi đi lại hàng mía mua một khúc xước cho sạch miệng rồi về. Chị hàng mía thấy tụi đưa có nửa xu thì bảo,
mía đèo mía sầu mới nửa xu một lóng, chớ mía ngon phải tới một xu đó.
Ê, khuya rồi mà chị.
Khuya thì khuya, chớ mía tay của người ta có thiệu đậu mà bán rẻ.
Tôi ngẫm nghĩ một thoáng rồi bảo,
khuya ăn một mía nó xót ruột, thôi để tôi đi ăn cháo lòng,
rồi bỏ đi. Chị bán mía ngó theo với cặp mắt rực lửa như nói,
thành niên gì mà tệ hệ, đi coi hát mà không dám mua khúc mía cầm tại về đường.
Tụi đi rảo các cụm đèn, ở gần cửa ngõ có một đám đông người ta đang lắc bồ cua, tay cái cầm chén úp dĩa, giơ tên lắc lia miệng la.
Ê bà con, đặt đi đặt đi, ba bầu hai gà một tôm, muốn đặt gì thì đặt, không ai ăn gian ai.
Anh ta đặt nhẹ chiếc dĩa xuống tờ giấy lem luốc, trên có in hình bầu cua, cá cọp, tôm gà, dài ba mái đầu mọp sát vào như cốt, nhìn xuyên qua chiếc chén sành để thấy bên trong. Một người kêu lên,
ê gà gà, đặt gà đi bà con, trật á, tôi dân thủ cấp.
Ê, tôi thấy rõ ràng cọp á, đặt cọp đi bà con.
Dài ba cái miệng cười ré lên.
Phải rồi, đặt cọp á, cọp rằng là trúng, tôi á đặt tủ cọp nè.
Chỉ nhón một cái, ô cọp đã bị bạc cắt vung phủ lên như núi. Ô cọp thu hút nhiều tay chơi nhất.
Ê, xong chưa xong chưa, ở đâu ngồi đó, không ai được rụt rịch, không ai được thò tay vô ngang, dở nè.
Anh chủ cái dở chén ra, một tiếng ồ vang lên, trong dĩa nằm phơi lưng cá, cua, tôm, bên cạnh nhau không có con cọp. Anh ta dùa hết các tay con, một người tỏ ra sành chơi cười hên hệt.
Đó, thấy chưa, tôi biết đặt cọp á là đọp a cà cà mà trúng sao được.
Anh chủ cái lắc lắc, rồi đặt cái chén vào giữa tờ giấy y như trước, một tay con tỏ vẻ phấn khởi.
Ê, học này á mòn hết rồi, các cha cứ đánh cậu Âu đi, cá cô tôm á lại nữa cho coi.
Nhưng dở chén ra thì thấy bầu cọp tôm.
Ê, ủa lạ ha, cọp gì á lại ăn canh bầu với tôm kho tàu.
Tụi thấy dễ quá, muốn đặt một phát cầu Âu để thử thời vận, nhưng không biết đặt vào đâu, tay con đã cổ động đặt cọp hồi nãy, bây giờ lại lên tiếng làm thầy đời.
Ê, đặt cọp đặt á thì chuyện này á, đặt cua đặt cá, bà con cứ tin tôi đi.
Nói xong y bỏ ra hai cắt, một bên cá một bên cua, đặt hai tủ cho chắc ăn bà con ơi. Nhưng có người bảo,
ê, đặt cua đặt cá cũng xui á, như đặt cọp vậy. Quánh cái bầu, bầu, ai ở nhà vợ có bầu á, cứ tuồn hết vô bầu. À, bầu đi bà con, bầu cho tôi, đặt một tủ thôi, là ẩm của, ai bầu nè.
Tụi nghe lời bèn bỏ một xu vô ô bầu, nhưng lại lùa qua ô cá. Rồi ngẫm nghĩ sao không biết, lại lượm lên bỏ vào túi và cắm đầu đi. Anh thấy đèn dầu có vẻ sáng sủa ở bên chân chú lân sành, tụi lại men đến, thì ra nhóm bài ba lá. Tay chủ ném bài lên một tờ giấy dầu, ba thằng tay cơ rô chuồng. Hễ ai bảo đúng chỗ già chuồng nằm thì hốt bạc. Có dễ như vậy mà tay con thua bò càng. Cái bàn tay ném bài không lanh lắm, nhưng sao mắt bắt không có kịp. Nó vốn ít khó chơi, tụi ngẫm nghĩ một lúc lại đi. Bỗng đằng cuối sân đình có đám đánh lộn, tụi đến xem chuyện gì. Một anh chàng đang đạp chân lên ngực đối thủ quát.
Ê, mày ăn gian á, tao lột mày hết.
Ừ, ăn gian hồi nào?
Bài cào á, mày chơi bốn lá, tao á thua phọt túi, nên tao rình á phía sau lưng mày. Mày nhét bài trong sắp bắp dế nè. Trong khi á mày khòm tới xét bài người khác, mày rút bài trong bắp dế ra, cho nên á bài mày luôn luôn chín điểm ba tay.
Một người hét lên.
Ê, vậy thì cạo đầu nó đi.
Ê, đạp gãy răng nó đi.
Người ta thoi đá liên tu, nhưng khi lật lưng anh ta thì không có xu nào.
Ê, té ra anh ta quơ được bao nhiêu thì giao cho tay giữ ngành thầu.
Tay này vừa thấy ngon, ngón gian lộ tẩy thì chuồn mất. Bọn gian luôn luôn đề phòng con đường thoát thân.
Hù gì á, tụi lại bỏ đi. Ê, nếu chơi bài cào á thì cũng mụ đồng xu rồi.
Tụi vừa đi vừa suy nghĩ, té ra cờ bạc toàn là bịp. Thôi, không nên chơi bài. Cầm đồng xu trong tay nóng hổi, tụi không biết làm gì. Tụi dừng lại bên ánh đèn nhá nhem của một ông già bán bồi mía. Xin lỗi, bán bồi bía. Móc nửa đồng xu ra mua cây kẹo đục. Lão ta kéo cằn nhằn, khúc kéo lép như lá tre, bẻ một cái rắc, kẹp trong mẩu giấy bằng hai ngón tay tréo đưa cho tụi. Tụi cầm lấy quay đi đưa lên miệng cắn một miếng, tưởng ngọt liệm.
Ai giờ lắc nhách.
Ê, kẹo dẻo á, mà toàn là bột, không có đường, biết vậy á, ai mua?
Tụi mới hiểu ra đời này, ai cũng cố sức làm tiền bằng mọi cách để đặt lấy từ nửa xu trở lên. Không có tiền không làm gì được, nhưng làm sao có tiền? Tụi đi dọc bờ sông dưới những tàn cây rậm rạp, nhiều cặp trai gái rủ rỉ rù rì. Họ đứng cách xa chứ không có dán sát vào nhau, vì sợ mấy ông trùm xuyên đi rõn bắt thì đem vô bót làm việc phạt vạ. Cha mẹ phải đến trầu rượu xin lỗi hương chức vì đã trị gia bất nghiêm rồi mới được đem con về nhà. Tụi không còn biết đi đâu nữa, tụi muốn đến xứ khác làm ăn, khi nào khá rồi sẽ trở về. Nhưng làm nghề gì? Tụi không biết nghề gì hết. Nếu cày thuê cuốc muốn thì đi đâu cũng vậy, thà ở đây cho xong. Tụi thấy lời khuyên của cha là có lý. Vào nhà cậu mười xin giữ trâu, lâu ngày chạy tháng có khi cô rỡ vũ lòng thương. Nhưng nghĩ tới việc làm tôi tớ cho người ta, bị cô rỡ sai bảo, tụi nghe nóng mặt.
Hèn quá, không thấy được.
Bất giác tụi ném đồng xu xuống dòng sông. Nhà cậu mười có đám dỗ, khách khứa tới đông đúc, không thiếu những vị có chức sắc trong làng. Ta điền ta thổ tới phụ sự chủ điền là lẽ tất nhiên. Ngoài ra họ còn phải đem kiến thức nọ đem kiến thức nọ vật kia cho chủ, người đem cặp vịt mập, kẻ bưng quả nếp trắng, nếu không có quả cáp thì phải tới xây lúa giả gạo hoặc dãy cỏ quét sân trước mấy ngày, thiếu chi công việc làm để vui lòng chủ. Đám cầu thủ đậu banh lộ tổng vắng mặt, không vắng mặt trừ nào. Hàng tiền đạo song sáo trên sân cỏ bây giờ nhào xuống ao tấn công mãnh liệt vào bầy cá nuôi, những chú cá trà được nuôi bằng phân người, phần heo mập ú, mày nở trắng phao, bị xúc vô bội, ném lên sân dễ dụa lạnh bạch kêu en ép như con heo con. Những chị cá chạy đuôi đỏ, cá ép mọi đen mung, ăn chuột hết. Nào là ruột gà, ruột vịt, rắn thui chủ ném cho hàng ngày. Tuy thức ăn có phần thơm tho, nhưng chắc chẳng bằng mỡ cá trà. Anh Thủ Thành có hai bàn tay nhựa, cậu A Gia có cặp chân sắt thì vào chuồng bắt heo thọc huyết, nấu nước sôi cạo lông, anh Trung Phong giỏi giò rượt bắt gà vịt. Riêng ba bộ lư đồng trên bàn thờ thì do các trung vệ vác ra đóng cát chùi cho thật sáng. Công điểm phục dịch nhà chủ được ghi chấm ở sân bay gai gốc. Nhà cậu Mười rộng rịp hẳn lên, tiếng nói tiếng cười, vui như đám cưới. Cô rỡ không làm kiểu cách như phần lớn các cô gái nhà giàu. Cô cũng bận rộn như đám vợ con tá điền, chứ không có đứng chỉ tại năm ngón. Lợi được cậu Mười chú ý, nhưng đối với cô thì Lợi chỉ là một bóng mờ. Đêm coi hát định, gương mặt làm cho trái tim cô rung động là anh kép đóng vai Tiết Đinh Sang. Anh chàng tên gì nào ai cần biết, không như các gánh hát lớn. Hình đào kép treo ở vách là lòng ghi rõ tên tuổi. Đào thì đầu tóc phùng, môi tha xoan. Kép thì hút thuốc với làn khói bay nhẹ trước mặt hoặc đội nón méo. Anh chị nào cũng xinh đẹp lạ thường. Trai làng đi chợ dừng chân ngó mê tơi, với ao ước đẹp làm kép hát chung hình, treo hình cho người ta ngó như vậy. Còn các cô gái thấy hình kép cũng mê, nhưng không dám đứng lại nhìn lâu, sợ người ta cười chê là con gái lẳng lơ. Mà thật có lần gánh hát Tân Long Bang đến diễn luôn ba đêm liền, Tôn Tẩn Hạ Sang, Tôn Tẩn Vạn Quyên và Tôn Tẩn Tái Sanh. Khi gánh hát lùa ghe thì con gái rượu của ông bá hộ trong làng cũng biến mất. Người ta đồn cô nàng mê chàng Tôn Tẩn có cái cằm trẻ hay cái miệng trái tim và giọng ca sàng xê mùi tận mạng. Tội nghiệp anh chồng sắp cưới bị hỏng giò. Còn gánh hát đình lần này thuộc loại nhỏ, không có đèo kép danh tiếng, cũng không có hình quảng cáo và trong suốt giáo đầu, người ta cũng không màng giới thiệu đào kép nào đóng vai tuồng nào. Tuy vậy các cô gái cũng tỏ mắt, có lẽ các cô đều thấy đào Phàn Lê Quê hơi cứng tuổi hơn kép Đinh Sang, ra tuồng không có xứng. Đó là chưa kể cái lúm đồng tiền trên gò má của chàng, cái lỗ lúm nhỏ xíu nhưng đổ mấy giả lúa không đầy đó các cô ạ. À, cô rỡ có chút có cảm chút chút nên bữa sau đi ngang đình thấy sân khấu trống trơn với dư âm tiếng ca giọng cổ còn văng vẳng bên tai, lòng cô cũng cảm thấy nao nao. Nhưng chỉ vài hôm là cô quên hết, cô trở về với cái giọng nói tiếng cười của những chàng trai quanh quẩn bên cô. Dù không thích nhưng thói quen trở thành yếu tố đưa dẫn đến sự chinh phục mà kẻ bị chinh phục không cảm thấy. Đám dỗ lớn nhưng cậu Mười không có rước thợ nấu, mợ Mười đảm đang tất cả. Mợ biết tài các tá điền và những người lối xóm, mở giao cho thím ba lo món thịt heo kho tàu. Thím úp thịt bằng cách nào mà mở trong bóng để vô miệng tan ra khỏi phải nhai, còn thịt nạc thì đỏ như mặt trời. Chị Bảy chuyên môn làm đồ nhậu, bao tử khìa, phèo heo, gan heo, ruột gà, giò heo, thứ nào món gì để mấy ông bợm đưa cây, chỉ rành một cây không ai qua chỉ nổi. Thím năm chuyên môn là sắc khế và chú chát. Thím đi đám tiệc có bỏ túi theo con dao con chó, người ta đùa: ê thím canh chừng chú Năm á, hễ chú trở quẻ là thím cục thiến cục đó. Nhưng thật ra đó là đồ nghề của thím. Sắc chú chát không cần để một thớt, cứ cầm trái chú trên tay, miệng nói tia lia, mắt đảo khắp bếp nhưng tay vẫn đưa như máy mà lát chuối mỏng đều như lá lúa. Cặp miếng khế và rau sống kèm với mắm ruốc và thịt ba rọi đưa vô miệng, ôi thôi ngon thấu mây xanh. Mợ Mười chỉ huy đạo quân bếp chẳng kém gì cậu Mười điều khiển đội banh ở sân cỏ. Mợ rất vui tánh, ăn nói bãi bui, đối xử rộng rãi với ta điện. Nhưng khác với chồng, mợ chọn rể phải môn đăng hậu đối, chứ không có nhắm trong các cầu thủ. Ăn uống gì được mấy cái trây bành và trầu đó mà dành mà đổ lỗi cho trọi dèo trẻo dò ba trẻo bắn họng. Nước chanh vừa nạo, Mở bố thí cho cầu thủ uống ngoả nguy. Nhưng các trận đá thì Mở không hề ghé mắt, lại càng nguýt tới lùm lui, khó chịu. Cũng kiển xong thức on, thức ăn dọn xuống thành cổ bàn trịnh trọng. Hương chức nhậu ở nhà trên, còn ở nhà dưới thì cầu thủ và đàn bà con gái ngồi hai bên hàng bộ ván, có trải chiếu hẳn hoi. Cô Rỡ và mấy nàng lối xóm thì chạy tới chạy lui, rồi thức ăn, cười ríu rít. Được vài tuần rượu thì cậu Mười đi xuống nhà dưới nói với các cầu thủ:
"Ê, cuối tháng này ở bên Rạch Bằng họ mời mình qua đá một mạch thần hữu, tụi bay ráng o bộ dò cho cứng ngàn, tụi nó quyết cho đội mình phơi áo tại sân Rạch Bằng đó."
Thằng gôn tay nhựa rót rượu mời cậu Mười rồi thưa:
"Ê, em xin hứa với cậu là tụi nó đá bao nhiêu em ôm hết."
"Ê, gũi gặp penalty thì làm sao?" cậu Mười hỏi gắt.
"Ê, em long rong dặn ra ngoài luôn."
"Cho nhớ ngang." Cậu Mười đưa tay ra ngoéo. "Có chứng tụ bày đó, hứa thầy phải làm."
Đàn bà con gái nghe bàn về vụ đá chọi không biết gì, nhưng cũng đẩy đưa cho vui, để ăn ngon. Xong tiệc, cậu Mười kêu dọn trà bánh ra tráng miệng và bằng tiếp kế hoạch hạ đội Rạch Bằng.
"Tụi nó có hai đứa lợi hại, đó là thằng Ba Chân Lự và thằng Hai Địa. Vô hiệp đầu, tụi bay có hai nhiệm vụ. Trước nhất là đeo dính cái thằng Chân Lự không cho nó làm bàn. Kế đó là đốn cho thằng Hai Địa. Hàng tiền đạo của nó thiếu cái thằng Chân Lự, hàng phòng thủ mất thằng Hai Địa sẽ yếu nhiều, mình sẽ thắng dễ dàng. Tụi bay làm được việc đó không?"
"Dạ sao không cậu Mười?"
"Tao còn một kế nữa." Cậu Mười hớp trà rồi nói tiếp. "Trận này tao hứa chắc với tụi bay, hễ hàng tiền đạo tụi bay cứ nhắm khuôn thành mặt quốc thẳng, nhớ đừng có đá cho thẩu coi là vô hà."
Lại nói:
"Cái thằng gôn Rạch Bằng cũng tịnh lắm chứ đâu phải là loại gôn lèo cậu Mười."
"Tao mùa đất mỗi trái một dạ lúa thì gôn gì cũng trở thành gôn lèo hết ráo." Cậu Mười lại tiếp: "Tụi bay cứ đá tưới thang lang thang cho tao, vô dòng cấm địa càng quậy mạnh càng tốt, trọng tài sẽ phạt tụi nó liên miên."
"Ê, sao vậy cậu Mười?"
"Tao mua luôn thằng trọng tài chứ sao, một ly cà phê sữa mở màn, ngoài ra tao sẽ tính sao."
Đội Lộ Tổng nắm chắc phần thắng trong tay, trà nước xong các cầu thủ ra về lòng phấn khởi vô hạn. Mợ Mười chờ khách vãn hết mới to nhỏ với chồng:
"Tôi thấy mình bao cho đổ banh mấy năm nay chỉ tốn lúa chứ không có được cái gì hết. Rồi mình còn định gả con Rỡ cho cầu thủ hay sao?"
Cậu Mười cười: "Đá banh là thú vui, mình giúp cho tụi nó cũng không có lỗ lã gì. Lúa hay cắt một dạ, tá điền bỏ ruộng khắp nơi, đi làm nghề khác, không lẽ mình dắt trâu đi cày được. Đối xử tốt tụi nó sẽ đeo dính với mình, hai bên nương tựa với nhau. Còn vụ kia, tôi chắc con Rỡ không ưng đứa nào hết, nên tôi mới nói như vậy chứ."
"Rủi nó ưng thì ông làm sao?"
"Nếu nó ưng thì càng tốt chứ sao, nhà nghèo dễ chơi hơn nhà giàu."
"Còn tôi thì tôi muốn tìm nơi giàu cho nó nhờ tấm thân."
"Ê, tôi thì khác. Tôi nghĩ là mình không có cần tiền, tiền cho nhiều á chết xây mã lớn, có ai khen thằng đó mã lớn không? Nếu mình làm việc nghĩa, người ta mới nhắc nhở."
Bỗng có người vào, cậu Mười nhìn lại thì ra đó là Thím Hương Tuần, cũng là tá điền đi đám dỗ. Thím Hương tay bưng quảo nhỏ đến trước mặt cậu Mở cúi đầu:
"Dạ thưa, tôi tới trễ vì chú Tư Tòng níu kéo."
Cậu Mười pha trò:
"Bộ yếm thím muốn ôm trống của ổng sao?"
Cậu Mười là người bình dân, nhậu với quan quyền nói chuyện chữ nghĩa cũng xui, chơi với tá điền nói tiếu lâm cũng ngọt. Thím Từ nghe cậu Mười chọc thì đỏ mặt nhưng không dám trả lời, thím chỉ nhỏ giọng:
"Dạ ổng níu kéo nhờ tôi làm mai."
"Ê trời đất ơi, bộ ổng thấy cái vàng rớ của bà ngọ rồi hay sao mà đòi thím làm mai cho ổng?"
Xin mở ngoặc, số là bà ngọ quá chồng, có cái miệng rớ ở mé sông. Nhằm lúc ghe sắp đi ngang, bà vội vã kéo lên để kéo ghe thọc chèo thủng lưới. Chẳng may trong lúc kéo cần rớ nặng, bà ráng sức cái sợi dây lưng trớ trêu vụt đứt ngang, chiếc quần lưng rút tột xuống, nhưng bà không dám buông dây, chiếc rớ sẽ chụp lên chiếc ghe làm rách lưới và có thể chìm ghe chết người, nên bà cứ níu sợi dây mà la làng chối trời đất. Thời mai có người đàn ông đến mua cá, chạy nhanh tới níu sợi dây để cho bà rảnh tay mà chỉnh chàng lại y phục. Do đó, trong cả vùng có giai thoại, miệng rớ bà ngò, xin đóng ngoặc. Thiếm Hương nói,
dạ không phải đâu cậu Mười, ông Tư nhờ tôi làm mai thằng cháu tuổi cho cô Sở.
Vừa nghe mụ Mười trợn mắt, vừa nghe xong mợ Mười trợn mắt kêu lên tỏ vẻ bất bình, còn cậu Mười thì thản nhiên bảo, à được rồi, con gái tụi đó đứa nào o được thì tôi gả, bất luận giàu nghèo. Mợ Mười nghe chồng nói như vậy thì cũng dớt một trái một câu lấy vốn.
Nhưng tôi gả bắt rễ chứ không cho con gái tôi làm dâu, ngoài ra lễ nghi cũng phải đầy đủ.
Thiếm Hương bèn đặt quảo gạo trắng lên bàn và kính cẩn thưa,
dạ đây là gạo phép của ông Tư gửi biếu cậu Mợ để cúng dỗ.
Gạo phép là gạo gì?
Cậu Mười hỏi.
Dạ ông nói là ông nằm chim bao thấy thần thánh ban phép cho ông làm ra gạo.
Ê, làm thế nào?
Dạ ông nói ông không có nói, nhưng ông bảo là ông sẽ vừa bịt trống vừa đóng cối xay.
Ý, ba cái già trầu của ông làm hàng xóm mất ngủ, ông bỏ nghề đó làm mai phước cho mọi người. Đâu, đưa tôi coi gạo phép ra sao.
Cậu Mười hốt một nắm nâng lên mắt và nói ngay,
ý cũng gạo thường chứ có gì mà gạo phép.
Đâu, để tôi xem coi.
Mợ Mười tò mò muốn biết cũng bước lại hốc lên, nhanh nhẹn đưa mấy hột gạo vào miệng cắn thử và nói,
như cái thằng cha bịch trống á, lại làm ra gạo phép à.
Mợ Mười hỏi gặng,
ông Tư có nhờ thím làm mai thiệt hả? Dạ thiệt á, ông nói chẳng bao lâu nữa ông sẽ cất nhà nền đúc á, như nhà của cậu Mợ đó.
Nhà nền đúc? Mợ Mười trợn mắt kinh ngạc.
Dạ, ông nói vậy thì tôi thuật lại cho cậu Mở nghe vậy, chứ đâu có dám thêm bớt cái gì.
Ê, rồi ông bỏ ba cái tấm da trâu cho quả thay đau tha đi đâu?
Dạ, tay anh, ông bịch trống, tay ông đóng cối xây phép, ông nói như vậy đó.
Ê, trước đây ba cái trống làm cả xóm mất ngủ, bây giờ thêm cái cối xây chắc cả làng phải điên đầu.
Dạ, ông nói cối xây của ông xây ra gạo.
Ê, thì cối xây không ra rạo thì ra cái gì?
Dạ cối thường đổ lứa vô xây ra gạo, còn cối của ổng đổ trấu vô xây ra gạo.
Ê, đổ trấu hả?
Dạ.
Ê, Tư Tòng học phép của quỷ cốc tiên sinh hồi nào mà được cái cối đó?
Cậu Mười pha trò.
Dạ tôi thấy rõ ràng.
Thiếm Hương bình tĩnh kể.
Dạ, ổng bưng một thúng trấu đổ vô rồi xây. Một chập, ổng ngồi dưới chân cối ra mấy lít gạo. Ổng bảo đó là gạo phép, nhưng ổng dặn đừng có nói ra, cối sẽ hết linh.
Ý, ổng nói đóng cái loại cối đó bán cho bà con hay không?
Dạ, tôi không có rõ, chỉ thấy trước mắt ổng xây trấu ra gạo mà thôi.
Mợ Mười bảo bằng giọng trêu chọc.
Chút nữa thiếm dày ngang đó, bảo ổng đóng cho tôi chiếc ngang.
Cậu Mười can,
để tôi nấu thử coi gạo giả hay thiệt, ăn vô bụng có hại không, rồi hãy mua cối bà ơi.
Thiếm Hương trở lại chuyện làm mai.
Dạ thưa cậu Mợ, ổng nói nếu ổng làm xuôi được với cậu Mợ, thì cô rỡ mãn đời không phải lo gạo, mỗi ngày cứ đổ trấu vào cối, quay vài vòng sẽ có đủ nồi gạo nấu buổi sáng, xế qua lại vài vòng nữa là có đủ gạo nấu buổi chiều đó.
Mợ Mười ngồi mơ mộng hồi lâu, cậu Mợ mới nói với cậu vẫn với giọng cà rỡn.
Ê, mình để tôi lại xem, nếu có thiệt như vậy thì ngại gì mà không làm xui với lão hả mình?
Ê, tôi đã bảo với bà là tôi không cần tiền, không cần gạo, tôi chỉ cần tình nghĩa ở đời thôi. Miễn là con gái của mình ưng thì tôi gả, cái cối xây phép kia có hay không cũng tốt thôi.
Ê, còn tôi thì khác. Đá banh giỏi mà không có tiền cứ vợ về sẽ trái banh ra ăn có được không?
Cậu Mười cười. Bây giờ nó không có tiền, người ta khinh bạc chế giễu nó, chê ông già nó hôi da trâu ngâm. Mai mốt nó đào được hũ vàng, ông lớn bà lớn kêu gả con gái rần rần cho bà coi.
Rồi cậu Mười lại hỏi.
Ê mà bà có biết á, cái mặt nó không?
Tôi chỉ nghe nói thôi.
Cậu Mười bảo thím Hương, bữa nào á, thím kêu nó vô bồi giường cho tôi á, để tôi xem tướng nó chút.
À, dạ, nó không có ở nhà, nó đi mần ăn ở đâu á, tôi không có biết.
À, thím có biết mặt nó không?
À, dạ, tôi cũng chỉ nghe nói nó ế vợ, con gái chê nó rậm rệ, chứ không có biết tại sao chê.
Mợ Mười bảo,
tôi không cần, gặp tôi cũng biết, vì nó không có tiền chứ sao. Nếu mỗi ngón tay nó đeo một chiếc cà rá, hai đeo đồng hồ, còn túi của nó đầy nhóc với xăng, thử coi con gái có chạy theo, dấp té hay không.
Đợi thím Hương ra về, mợ nói với cậu,
để đưa cho vui thôi, chứ ai đi làm xui với cái thằng cha bịch trống.
Phần thứ 3 của Đồng Bạc Để Nái đến đây chấm dứt. Xin các bạn tiếp tục theo phần thứ 4.